Phần thứ ba, giảng dạy giáo lý, những điều cần thiết để được cứu rỗi.
Khi cha Gioan lập những nhà nuôi trẻ mồ côi, mỗi ngày một lần, Ngài thường giải thích giáo lý và cắt nghĩa các điều cần thiết để chúng được rỗi linh hồn. Lúc ban đầu, khoảng 1 giờ trưa, cha đến ngồi giữa nhà giải thích giáo lý cho trẻ chừng nửa giờ. Những người làng Off cũng đến đông lắm, và vì nuôi trẻ chật chội không đủ chỗ ngồi, nên cha ra nhà thờ cắt nghĩa giáo lý. Sau này, khi thiên hạ ở khắp tứ phương kéo đến xứ Off, thì cha làm việc ấy vào buổi sáng mỗi ngày, cho đến khi qua đời. Khoảng 11 giờ trưa, khi nghe chuông nhà thờ đổ, dân làng Off và những người tứ xứ kéo đến ngồi chật nhà thờ và ngoài hè để nghe cha Gioan giảng. Người viết tiểu sử cha Gioan cho biết,
vì cha Gioan làm việc ấy mỗi ngày, nên trở thành người giảng thuyết lừng danh khắp nơi, mang tiếng là cách nghĩa giáo lý cho trẻ. Nhưng nhân dịp đó, cha cũng dạy hết mọi người. Người ta thấy cha Gioan giảng những lý lẽ chắc chắn, sốt sắng, làm cho nhiều người xúc động, muốn được nghe mãi không chán. Bấy giờ, có một số người ghi chép những lời cha giảng và đã in thành sách cho những người khác được nhờ.
Ở đây, xin tóm một vài bài để biết cha Gioan đã giải nghĩa giáo lý như thế nào.
Bài 1. Về chức linh mục.
Khi cha Gioan giải thích bí tích truyền chức thánh thì giảng về chức linh mục như sau. Có nhiều người nghĩ rằng bí tích truyền chức chỉ dành riêng cho những người chịu chức linh mục thôi, không can dự gì đến giáo dân, vì giáo dân không chịu bí tích này. Ai nghĩ vậy thì thật sai lầm, vì bí tích truyền chức hướng đến mọi người và làm ích lớn lao cho mọi người. Vậy có bí tích truyền chức mới có linh mục. Trước khi Chúa Giê-xu lên trời, Người truyền chức cho các tông đồ và sai đi rao giảng khắp thế gian nhân danh Người. Thầy đã được ban cho mọi quyền trên trời dưới đất. Các con hãy đi rao giảng cho muôn dân. Ai tin và giữ mọi lời ấy sẽ được cứu. Ai không tin sẽ phải án phạt đời đời. Cha thầy đã sai thầy thế nào, thì thầy cũng sai các con như vậy. Ai nghe các con là nghe thầy. Ai khinh dễ các con là khinh dễ thầy. Người được làm linh mục là thay mặt Chúa Giê-xu ở thế gian này. Linh mục ngồi tòa giải tội cho người ta, thánh hóa mình thánh và làm các bí tích khác thay mặt Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là đấng chuộc tội cho loài người, nên mọi sự lành người ta được, tất cả đều bởi Người. Vậy linh mục là người thay mặt Chúa Giê-xu, là Chúa Giê-xu ở dưới đất, nên một cách nào đó, mọi ơn và mọi sự lành người ta được, đều bởi linh mục ban phát. Khi anh chị em ở trong lòng mẹ sinh ra, là người nghịch với Thiên Chúa và làm tôi ma quỷ. Ai làm cho anh chị em được khỏi tội và trở nên con cái Thiên Chúa, nên con cái hội thánh? Thưa, đó là linh mục. Ai truyền phép mình thánh, làm cho Chúa Giê-xu ngự thật trên bàn thờ đêm ngày, đó là linh mục. Ai đưa mình thánh Chúa Giê-xu làm của nuôi linh hồn anh chị em, đó là linh mục. Khi anh chị em phạm tội trọng, mất nghĩa với Thiên Chúa và làm cho linh hồn mình ra dơ giấy, xấu xa, ai tha tội và làm cho anh chị em lại được ơn nghĩa cùng Thiên Chúa, đó là linh mục. Ai rửa linh hồn anh chị em thanh sạch, sáng láng, đó là linh mục. Đến giờ sau hết, lúc gần chết, ai sửa sang linh hồn anh chị em nên tốt lành xứng đáng đến trước tòa Chúa Giê-xu mà chịu phán xét, ai đưa của ăn đàng cho anh chị em, đó là linh mục. Đức Mẹ và các thiên thần không giải tội cho anh chị em được, không cho anh chị em chịu lễ, không truyền phép mình thánh được. Dù một vạn thiên thần cũng không tha một tội nhỏ mọn của anh chị em được. Nhưng linh mục truyền phép mình thánh được, cho anh chị em chịu lễ được, tha tội cho anh chị em, rửa linh hồn anh chị em cho thanh sạch, đẹp đẽ trước mặt Chúa, vì Chúa Giêsu ban quyền ấy cho các linh mục. Linh mục như là người giữ kho ơn thiên của Chúa, luôn gìn giữ và phân phát các ơn Chúa cho thiên hạ. Nếu không có linh mục, ta không được hưởng công nghiệp nhờ sự thương khó Chúa Giêsu được. Thí dụ, như kho đầy vàng bạc, nếu không ai mở cửa thì chẳng ai vào lấy được những của cải trong kho ấy ra. Cũng thế, nếu không có linh mục ban phát công nghiệp của Chúa Giêsu cho chúng ta, thì chúng ta không được hưởng nhờ công nghiệp ấy. Linh mục như chìa khóa mở cửa thiên đàng, như máng chuyên ơn Chúa xuống cho người ta. Thí dụ, như giếng kia đầy nước ngọt và trong, nhưng sâu lắm, phải có dây và gầu mới lấy nước lên được. Vậy linh mục như gầu, như dây, dùng mà lấy nước. Nếu ta không có linh mục, thì không được hưởng nhờ công nghiệp Chúa Giêsu chút nào. Ôi, quyền phép linh mục cao trọng dường nào! Khi ta còn ở trên thế gian này, ta sẽ không hiểu được quyền phép ấy cao trọng tới mức nào. Chỉ khi lên thiên đàng, chúng ta mới hiểu được điều ấy. Nhưng linh mục chỉ dùng quyền phép mình mà thi hành các bí tích cho người khác, nhưng không làm các bí tích ấy cho mình được. Khi linh mục có tội, thì không tha tội cho mình được. Đến giờ chết, linh mục không ban bí tích sau hết cho mình được, mà phải nhờ một linh mục khác làm cho mình. Nếu như không có linh mục coi sóc, giảng dạy, khuyên bảo cùng thi hành các bí tích cho con chiên, chỉ 20-30 năm người ta sẽ bỏ đạo hết, không còn ai giữ đạo nữa. Nhiều vua đã cấm cách, bắt đạo, cũng cố bắt linh mục, mà không bắt giết các bổn đạo. Vì họ biết, khi không còn các linh mục làm lễ, ban các bí tích và dạy dỗ giáo lý, thì đạo sẽ mất dần và chẳng còn ai giữ đạo nữa. Khi anh chị em thấy linh mục thì phải suy nghĩ rằng, đây là đấng thay mặt Chúa, làm phép rửa tội cho tôi, để tôi trở nên con cái Thiên Chúa và con cái Hội Thánh. Ngài là người đưa Chúa Giêsu ở trên trời, ngự xuống trên bàn thờ, làm của nuôi linh hồn tôi, là đấng rửa linh hồn tôi cho sạch, giúp tôi lấy lại ơn nghĩa với Chúa. Khi tôi mất ơn nghĩa cùng Chúa, là đấng ban phát các bí tích sâu hết cho tôi lúc hấp hối và mở cửa thiên đàng cho tôi vào. Vậy linh mục là người có quyền thế, làm nhiều ân ích cho anh chị em dường ấy, thì anh chị em phải kính trọng, biết ơn các linh mục. Khi xưa, Thánh Phanxicô rất có lòng kính trọng các linh mục. Ngài nói, nếu tôi gặp một linh mục và một thiên thần cùng một lúc, tôi sẽ chào vị linh mục trước. Chẳng những là chúng ta phải kính trọng các linh mục, mà phải vâng lời các ngài. Ai vâng lời các linh mục là vâng lời Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã phán như thế. Linh mục chỉ dạy anh chị em những chân lý, điều phải và có ích. Anh chị em vâng lời các ngài thì sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa, được bằng yên ở đời này và hưởng hạnh phúc thanh nhàn đời sau vô cùng. Amen.
Bài 2. Linh hồn người ta rất quý trọng, nên phải gìn giữ linh hồn sạch mọi tội.
Người thế gian chế ra nhiều loại máy móc tinh xảo, nhiều điều khôn ngoan. Như những việc ấy sánh với những việc của Thiên Chúa thì như trò trẻ con. Thiên Chúa là đấng phép tắc vô cùng, chỉ phán một lời liền có đất trời. Trời có nhiều lớp, nhiều tầng. Đất có đông, tây, nam, bắc, có sông suối chảy, có núi cao vời vợi. Xung quanh đất có biển mênh mông. Khi lên, khi xuống, trên đất có lửa, có khí. Trên trời có mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao luôn quay vần, soi sáng thế gian. Mặt trời, mặt trăng thay đổi nhau, soi sáng, nên có ngày, có đêm, có năm, có tháng, có tứ thời bát tiết, có nắng mưa để cày cấy và gặt hái. Trên mặt đất, có nhiều gió thay đổi nhau và thổi tứ bề. Đất cứ theo mùa sinh ra lúa thóc, hoa quả, các giống thảo mộc nuôi loài người và muôn thú trên trần gian. Những điều ấy còn mãi chẳng thay đổi bao giờ. Đời trước thế nào, đời sau vẫn vậy. Trời đất chẳng khác gì chiếc đồng hồ, nó chạy luôn mãi. Đã hơn bao triệu năm, chẳng sai, chẳng dừng lại bao giờ. Đó là những sự lớn lao mắt anh em xem thấy được mà trí khôn suy không thấu. Còn những điều người ta làm ra mà sánh cùng những việc ấy thì chẳng khác gì trò trẻ con. Mọi việc Thiên Chúa làm, mọi việc người dựng nên thì lớn lao, cao trọng, khéo léo quá sức loài người tưởng tượng. Nhưng trong các điều ấy, linh hồn người ta là cao trọng nhất, cao trọng hơn trời đất này. Vì linh hồn thì thiêng liêng, không hề hư hoại, chẳng hề tiêu tan. Trời đất này sẽ qua đi, sẽ đến ngày thế mạc, nhưng linh hồn sẽ còn mãi vô tận. Thiên Chúa yêu quý linh hồn anh chị em đến nỗi người ngự ở nơi ấy và thích ở đấy hơn là ngai tòa của người trên thiên đàng. Một lần kia, Chúa Giêsu cho thánh nữ Catharina thấy linh hồn ấy quý đẹp, sáng láng tốt lành quá sức, nên than thở với Chúa Giêsu: Lạy Chúa Trời con, Chúa dạy con phải tin có một Đức Chúa Trời mà thôi. Nếu như con không tin điều ấy, thì khi xem thấy linh hồn này đẹp đẽ sáng láng dường ấy, con tưởng có hai Đức Chúa Trời. Anh chị em muốn biết linh hồn mình cao quý thế nào, cứ suy điều này. Giống gì, vật gì đều có giá trị riêng. Giống quý trọng thì đắt và hiếm, còn giống nào, vật nào tầm thường thì nhiều và rẻ. Lúc ban đầu Thiên Chúa đã dựng nên linh hồn người ta sáng láng tốt lành, nhưng bởi tổ tông đã phạm tội phản nghịch cùng Thiên Chúa nên linh hồn người ta ra hoen ố, hướng về điều xấu và lệ thuộc quyền năng của ma quỷ. Chúa Giêsu vì thương linh hồn người ta bị hủy diệt đời đời nên đã chịu chết và cứu chuộc chúng ta. Anh chị em hãy nghĩ xem, Chúa Giêsu lấy gì mà cứu chuộc linh hồn người ta, thì anh chị em sẽ thấy linh hồn quý giá chừng nào. Chúa Giêsu không dùng của cải vàng bạc để cứu chuộc linh hồn anh chị em đâu, vì một linh hồn còn quý trọng hơn cả thế gian, huống chi linh hồn của hết mọi người trên thế gian này. Chúa Giêsu đã đổ hết máu mình mà chuộc lấy linh hồn anh chị em. Anh chị em hãy suy điều ấy thì biết linh hồn anh chị em quý trọng biết bao. Chúa Giêsu coi linh hồn anh chị em rất quý trọng, nên đã cứu chuộc với giá cao như thế mà anh chị em không lấy đó làm quý trọng linh hồn anh chị em hay sao? Không những anh chị em không coi linh hồn mình làm trọng, mà nhiều người còn coi thường nó lắm. Dù xác thịt thấp kém là cát bụi, nhưng có nhiều người coi xác thịt trọng hơn linh hồn mình. Họ sẵn sàng chiều theo xác thịt mà để linh hồn người xa hư mất. Có nhiều người cả đời lo cho xác thịt được khỏe mạnh, no đủ sung sướng, mà để linh hồn đói khát, chẳng hề lo đến linh hồn mình bao giờ. Than ôi, biết bao nhiêu người tham lam của cải và vui thú đời này mà mất linh hồn đời đời. linh hồn anh chị em cao trọng lắm, nên anh chị em phải gìn giữ linh hồn cho thanh sạch. Vì chỉ người giữ linh hồn thanh sạch mới làm đẹp lòng Chúa. Xưa các thánh đã bỏ thế gian lên rừng hãm mình, ăn chay, sạc xác để giữ linh hồn sạch tội. Người nào càng giữ linh hồn mình sạch tội bao nhiêu, thì trên thiên đàng càng ngồi tòa cao, gần ngay Thiên Chúa bấy nhiêu. Những người giữ được linh hồn mình thanh sạch, họ xin điều gì cùng Chúa sẽ được nhận lời.